thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ sáu ngày 11 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thứ 23 để thống nhất với Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan liên quan về một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13.
Với niềm đam mê sưu tập hiện vật lịch sử văn hóa, giờ đây ngôi nhà của gia đình ông Phạm Huy Dụng ở tổ 11 phường Chùa Hang đã trở thành bảo tàng mini với hàng nghìn hiện vật trưng bày, sẵn sàng chào đón các bạn trẻ đến tham quan để thêm hiểu và trân quý di sản do cha ông để lại.
Bữa ăn tập thể trong các trường mầm non có vai trò rất lớn trong chương trình nuôi và dạy trẻ. Để bữa ăn của trẻ được an toàn, đủ chất dinh dưỡng, thì sự quan tâm phối hợp thường xuyên của phụ huynh và tổ bếp ăn của các nhà trường là rất cần thiết. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 10 tháng 5, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp thứ 23 để thống nhất với Ủy ban dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan liên quan về một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Các nội dung được thống nhất tại phiên họp gồm thông báo nội dung, chương trình, kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7. Kỳ họp dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 11 đến 13 tháng 7 năm 2018. Bên cạnh các nội dung thường lệ do Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh trình, tại kỳ họp sẽ có 16 nội dung báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết do Ủy ban dân tỉnh trình và 4 thông báo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan tư pháp trình. Theo đó sẽ có 13 nghị quyết dự kiến được thông qua. Trong số các nội dung do Ủy ban Nhân dân trình, đáng chú ý có báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 6, báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2018. Tờ trình dự thảo nghị quyết quy định chế độ chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh. Tờ trình dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh mức thu học phí năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh. Cũng tại phiên họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét cho ý kiến vào kế hoạch giám sát việc đầu tư, quản lý và khai thác sử dụng các công trình cấp nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Xem xét cho ý kiến đối với nội dung đề xuất của tổ đại biểu thành phố Thái Nguyên về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại một số xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Chiều 10 tháng 5, Đảng bộ cơ quan khối Đảng thành phố Thái Nguyên tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan khối Đảng lần thứ 14, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết, Đảng bộ cơ quan khối Đảng đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đã đề ra. Hàng năm 100% các chi bộ Đảng cơ quan khối Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 100% đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ cơ quan khối Đảng đã kết nạp 8 đảng viên mới, cử 3 quần chúng ưu tú học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, cử 11 đảng viên đi học nâng cao trình độ lý luận chính trị, làm tốt công tác tham mưu cho Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy Thái Nguyên lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố giai đoạn 2015-2020. Tại hội nghị, Đảng bộ đã triển khai đề án số 09 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, thực hiện nghị quyết số 18, hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, và kế hoạch số 71 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc triển khai thực hiện đề án trên. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng bộ cơ quan khối Đảng bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Thành ủy, chủ động tham mưu giúp Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn 2018-2020, tiếp tục đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, tham mưu thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ đáp ứng yêu cầu của sự phát triển, xây dựng Đảng bộ vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.
Đảng bộ Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tòa án Nhân dân thành phố khóa 12, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự hội nghị có các đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thái Nguyên. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đoàn kết, nỗ lực lãnh đạo chỉ đạo, đơn vị thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đã đề ra. Trong 3 năm qua, đơn vị đã thụ lý trên 4.500 vụ việc các loại, đã giải quyết xong 4.036 vụ việc các loại, đạt tỷ lệ chung trên 89%. Trong đó, tỷ lệ giải quyết án hình sự, án kinh doanh thương mại, án hành chính đều đạt tỷ lệ giải quyết từ 70 đến 80% so với chỉ tiêu nghị quyết. Riêng tỷ lệ giải quyết án hôn nhân gia đình và việc dân sự vượt 3,7% chỉ tiêu đại hội đề ra. Công tác thi hành án phạt tù đạt tỷ lệ 100%. Cùng với đó, Đảng bộ Tòa án thành phố đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ quan tâm nên có nhiều chuyển biến tích cực. Trong nửa nhiệm kỳ, Đảng bộ đã bồi dưỡng kết nạp 6 quần chúng ưu tú vào Đảng, nâng tổng số đảng viên lên 40 người, chiếm 93% tổng số cán bộ công chức người lao động trong đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng bộ triển khai thực hiện tốt. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế tồn tại trong nửa nhiệm kỳ qua và đề ra những nhiệm vụ giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội lần thứ 12, nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Tòa án thành phố đã đề ra.
Sáng ngày 10 tháng 5, Đảng bộ phường Trung Thành tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015-2020, triển khai đề án số 09 ngày 29 tháng 1 năm 2018 của Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết số 18 ngày 25 tháng 10 năm 2017, hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung Đảng khóa 12, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Sau nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện nghị quyết, Đảng bộ phường Trung Thành đã đạt được một số mục tiêu nhiệm vụ theo nghị quyết đại hội đề ra. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch, như giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp bình quân hàng năm đạt trên 976 tỷ đồng, tổng sản lượng lương thực có hạt bình quân đạt 670 tấn một năm, chỉ tiêu cai nghiện chung đều đạt và vượt kế hoạch. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo thực hiện, công tác văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ. Các chế độ chính sách được triển khai thực hiện và đạt kết quả tích cực. Công tác quốc phòng an ninh được tăng cường, an ninh chính trị cơ bản được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Hội nghị cũng đã chỉ ra những hạn chế tồn tại, đồng thời đưa ra những nhiệm vụ giải pháp để thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ còn lại.
Thưa quý vị và các bạn, vốn là giáo viên nghỉ hưu, ông Phạm Huy Dụng ở tổ 11 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên lại có niềm đam mê đặc biệt với việc sưu tầm các hiện vật lịch sử. Đến nay, bảo tàng mini với hàng nghìn hiện vật trưng bày tại nhà của ông sẵn sàng chào đón nhiều bạn trẻ đến tham quan để thêm hiểu và trân quý di sản do cha ông để lại. Từng là giáo viên dạy lịch sử tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, nên bản thân ông Phạm Huy Dụng hiểu rất rõ giá trị của những hiện vật gắn với từng thời kỳ lịch sử của dân tộc. Niềm đam mê sưu tầm hiện vật của ông cũng xuất phát từ trăn trở của người thầy giáo muốn học sinh yêu thích môn lịch sử. Ông Phạm Huy Dụng, tổ 11, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên tâm sự.
Từ cái tâm huyết của mình muốn để cho cái môn sử nó có ý nghĩa và lôi cuốn học sinh, thì tôi đã đầu tiên cũng chỉ sưu tầm một vài cái để làm đồ dùng dạy học thôi. Ví dụ như một số các cái vật dụng của người nguyên thủy như là đồ đá, đồ đồng, rồi một số cái binh khí để dạy các cái bài về chiến tranh, về khởi nghĩa. Thế sau đó thì nó cứ lôi cuốn theo yêu cầu của ngành, rồi là học sinh động viên phấn khởi. Tôi tập trung vào tôi sưu tầm thành cái bộ sưu tập, và hiện nay là cũng cho các thế hệ giáo viên sau này thì các em nó mượn để nó đi thi, để nó có những cái đợt nó dạy chuyên đề. Thì quả thực là môn lịch sử không còn khô khan như là trước đây, và rất nhiều học sinh khi đã tiếp xúc với hiện vật lịch sử thì họ yêu thích.
Các hiện vật được ông Dụng trưng bày tại nhà theo từng chủ đề, chất liệu, niên đại, kiểu dáng khác nhau. Nổi bật trong số đó là bộ sưu tập ấm trà với khoảng 3.000 hiện vật, bộ sưu tập các đồ ẩm thực với hơn 1.000 bình, vò, chum, nậm, hũ rượu, bộ sưu tập ký ức với thời gian gồm hàng trăm loại đồng hồ các loại. Hiện vật quý giá nhất mà ông sưu tầm được đó là chiếc ấm đồng từ thời văn hóa Đông Sơn, có niên đại cách nay khoảng 2.000 năm. Em Hoàng Thị Thùy, sinh viên trường Đại học Khoa học Thái Nguyên nói:
tại cái bảo tàng mini nhỏ của nhà chú Dụng thì tôi mới được trực tiếp nghe chú giới thiệu và được sờ cảm nhận những cái hiện vật ấy, thấy được những cái giá trị ý nghĩa của những món đồ cổ ấy.
Đam mê sưu tầm các hiện vật lịch sử văn hóa, ông Dụng cũng là người đứng ra tập hợp hơn 30 người có cùng sở thích và thành lập câu lạc bộ nghiên cứu sưu tầm cổ vật Việt Bắc. Thời gian qua, câu lạc bộ đã tổ chức một số hoạt động trưng bày, giới thiệu các hiện vật lịch sử đến công chúng. Trong đó nổi bật là việc phối hợp tổ chức trưng bày cổ vật, hiện vật văn hóa Phật giáo tiêu biểu tại lễ hội Chùa Hang năm 2018. Đại đức Thích Nguyên Thanh, trụ trì Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, đánh giá cao về giá trị các hiện vật được câu lạc bộ sưu tầm và giới thiệu đến du khách trong dịp lễ hội này.
Các cái giá trị hiện vật cổ vật mà được sưu tầm qua cuộc triển lãm vừa qua thì nó mang một cái ý nghĩa vô cùng lớn để cho bà con nhân dân du khách rồi mọi tầng lớp nhân dân thông qua những cái hiện vật đấy có thể hiểu được khá là đầy đủ chi tiết về lịch sử, về văn hóa và sự phát triển của Phật giáo. Và bên cạnh đó, văn hóa Phật giáo và văn hóa dân tộc cũng đã được hòa quyện với nhau một cách rất là gắn bó và mật thiết. Cái điều đó chúng tôi đánh giá rất cao những cái hiện vật mà câu lạc bộ cổ vật đã sưu tầm được.
Mặc dù gặp không ít khó khăn trong quá trình sưu tầm hiện vật, nhưng bản thân ông Dụng vẫn luôn xác định sẽ tiếp tục theo đuổi niềm đam mê và bảo tàng mini của ông vẫn luôn mở cửa để chào đón những ai muốn tìm hiểu giá trị của các hiện vật lịch sử văn hóa mà cha ông để lại.
Tiếp tục chương trình sẽ là một số tin tức quan trọng khác. Sáng ngày 10 tháng 5, tại xã Đông Liên, Đoàn Kiểm tra Liên ngành An toàn Thực phẩm tỉnh Thái Nguyên đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Liên ngành An toàn Thực phẩm thành phố Thái Nguyên và xã Đông Liên về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong tháng hành động an toàn thực phẩm năm 2018. Theo đó, từ ngày 15 tháng 4 đến nay, Ban Chỉ đạo Liên ngành An toàn Thực phẩm thành phố Thái Nguyên do Phòng Y tế chủ trì vẫn đang trong quá trình kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các xã phường, các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm trên địa bàn. Đã có 8 cơ sở vi phạm bị xử phạt 6,5 triệu đồng. Để thực hiện tốt tháng hành động, đặc biệt là công tác kiểm tra được thực hiện tốt, Ban Chỉ đạo Liên ngành An toàn Thực phẩm thành phố đã xây dựng kế hoạch về việc triển khai tháng hành động, thực hiện căng treo 103 băng rôn tuyên truyền nội dung của tháng hành động trên các phương tiện thông tin của thành phố. Đối với xã Đồng Liên, địa phương chỉ có gần 30 cơ sở kinh doanh thực phẩm, nhưng việc xây dựng triển khai kế hoạch thanh kiểm tra các cơ sở và thực hiện ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm được xã thực hiện nghiêm túc. Sau khi kiểm tra thực tế tại hai hộ gia đình chăn nuôi gia cầm theo mô hình trang trại ở xóm Thùng Ong, đoàn nhận thấy các hộ mới thực hiện ký cam kết bảo vệ môi trường, thực hiện các biện pháp khử trùng đơn thuần trong chăn nuôi mà chưa được cấp các giấy tờ pháp lý liên quan đến an toàn thực phẩm. Đoàn đã nhắc nhở và đề nghị Ban Chỉ đạo Liên ngành An toàn Thực phẩm thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Ban Chỉ đạo An toàn Thực phẩm xã Đồng Liên thống kê rà soát các hộ sản xuất chế biến thực phẩm, trang trại để hướng dẫn các hộ thực hiện các quy trình, thủ tục, hoàn thiện các giấy tờ pháp lý liên quan đến an toàn thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trong và sau tháng hành động.
Ngày 11 tháng 5, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố tổ chức lớp tập huấn cho gần 170 người là bí thư, phó bí thư đoàn, cán bộ phụ trách thiếu nhi trên địa bàn dân cư hè năm 2018. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được truyền đạt các kiến thức cơ bản về phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước, phương pháp sơ cứu người bị tai nạn giao thông, bị đuối nước. Trong khuôn khổ chương trình tập huấn, các học viên còn được hướng dẫn tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi dịp hè 2018, nhất là các trò chơi vận động gắn với phương pháp tổ chức sinh hoạt thiếu nhi ở địa bàn dân cư, thiết kế một số hoạt động cụ thể cho thiếu nhi dịp hè, kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, cách báo cáo xử lý ca xâm hại, triển khai một số bài hát múa dân vũ phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Anh Lương Quang Luân, Bí thư Đoàn phường Tân Thịnh chia sẻ.
Đến dự với chương trình của lớp tập huấn ngày hôm nay thì về phía đoàn phường Tân Thịnh cũng như là các đơn vị xã phường ở trong thành phố Thái Nguyên thì chúng tôi đã học tập được rất là nhiều những kiến thức bổ ích về công tác phụ trách đội hè trên địa bàn dân cư. Đặc biệt là năm nay thì có thêm các cái nội dung rất là bổ ích như là phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, một số kỹ năng phòng chống đuối nước, phòng chống tai nạn thương tích. Đây sẽ là những cái kiến thức mà giúp cho lực lượng cán bộ phụ trách đội hè có thể truyền đạt được về địa phương như là góp phần vào cái việc tổ chức các cái buổi sinh hoạt hè làm sao cho phù hợp và thu hút thiếu nhi địa bàn dân cư.
Sau lớp tập huấn, các học viên sẽ triển khai tổ chức các hoạt động vui chơi cho các em thiếu nhi trong dịp hè để các em có mùa hè thật ý nghĩa, vui tươi, bổ ích, an toàn và lành mạnh. Lớp tập huấn diễn ra đến hết ngày 13 tháng 5 năm 2018.
Chiều 10 tháng 5, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tổ chức lễ ra mắt đội thanh niên xung kích tình nguyện tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông TNG. Đội thanh niên tình nguyện TNG có 25 thành viên gồm đoàn viên thanh niên công ty và các tình nguyện viên câu lạc bộ sinh viên tình nguyện Đại học Thái Nguyên. Theo đó, dưới sự chỉ dẫn của Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, bắt đầu từ ngày 14 tháng 5 trong khung thời gian từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút sáng và từ 16 giờ 30 phút đến 18 giờ các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần, mỗi ngày sẽ có 4 thành viên của đội tham gia đảm bảo an toàn giao thông tại điểm cầu Giao Bảy như phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, giảm thiểu tối đa các vụ tai nạn, ùn tắc giao thông, đồng thời sơ cứu, ứng cứu và giúp đỡ người bị tai nạn giao thông. Sau một tháng thực hiện thí điểm, sẽ thực hiện đánh giá tổng kết, hướng tới nhân rộng mô hình tại các ngã ba, ngã tư trên các trục đường chính của thành phố Thái Nguyên.
Chiều ngày 10 tháng 5, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức họp thống nhất chương trình nghệ thuật quần chúng các cơ quan văn hóa thành phố Thái Nguyên lần thứ 9 năm 2018 với chủ đề Người là niềm tin tất thắng. Chương trình nghệ thuật quần chúng dự kiến sẽ được tổ chức vào tối 18 tháng 5 tại Nhà văn hóa công nhân gang thép với khoảng 16 tiết mục của 11 đơn vị cơ quan văn hóa trên địa bàn thành phố tham gia, tập trung vào chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, truyền thống anh hùng, ca ngợi thành phố Thái Nguyên. Để chương trình diễn ra đúng kế hoạch, ban tổ chức đề nghị các đơn vị đăng ký bài hát, bố trí tập luyện, dàn dựng, ưu tiên các tiết mục dàn dựng công phu với số lượng diễn viên từ 20 người trở lên. Tại buổi họp, các đơn vị đã đóng góp ý kiến trong việc xây dựng chương trình, sắp xếp các tiết mục cho hợp lý. Là một trong những đơn vị tham gia chương trình nghệ thuật quần chúng lần này, phường đã có sự chuẩn bị chu đáo. Anh Nguyễn Ngọc Đức, Chủ tịch Công đoàn phường Tân Lập chia sẻ.
Chương trình liên hoan nghệ thuật quần chúng chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đối với công đoàn cơ sở phường Tân Lập thì chúng tôi đã đang tập luyện chuẩn bị tham gia chương trình với hai tiết mục dàn dựng rất là công phu và đặc sắc, đó là tiết mục Từ làng sen, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên, hai là bài hát là Chúng ăn canh giấc ngủ cho người. Trong thời gian qua thì được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy và Ủy ban dân thì công đoàn phường Tân Lập đã tập luyện rất là nghiêm túc và có chất lượng để tham gia chương trình.
Đây là chương trình nhằm đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời là cơ hội giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan văn hóa, qua đó thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 2 tháng 5 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hiện đang là thời gian cao điểm của tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Trong hai chuyên mục trước đó, chúng tôi đã phản ánh tới quý vị và các bạn hai bài viết về việc cần thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cũng như biểu dương các cơ sở đảm bảo an toàn thực phẩm. Trong chuyên mục tuần này, sau phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời gian phản ánh về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường mầm non trên địa bàn thành phố. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Liên Bộ Tài chính Công Thương vừa công bố giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 8 tháng 5. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 tăng 508 đồng một lít, xăng RON 95 tăng 411 đồng một lít, dầu diesel 0,05S tăng 373 đồng một lít, dầu hỏa tăng 336 đồng một lít, dầu mazut 180 CST 3.5S tăng 399 đồng một kg. Như vậy, sau điều hành, xăng E5 RON 92 ở mức 19.440 đồng một lít, RON 95 ở mức 20.911 đồng một lít, dầu diesel ở mức 17.107 đồng một lít, dầu hỏa tăng lên 15.917 đồng một lít và mazut là 13.759 đồng một kg. Theo Bộ Công Thương, nguyên nhân tăng giá xăng dầu xuất phát từ thực tế bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày qua với xăng RON 92, xăng đèn pha chế E5 RON 92 là 80,801 đô la Mỹ một thùng, tăng 3,62%, RON 95 tăng 2,254 đô la Mỹ lên 83,432 đô la Mỹ một thùng, hay dầu diesel ở mức 86,080 đô la Mỹ một thùng, tăng 2,89%. Vì thế, để ổn định giá trong nước, Liên Bộ quyết định giảm chi quỹ bình ổn giá với xăng E5 RON 92 là 958 đồng một lít, xăng RON 95 là 451 đồng một lít, dầu diesel là 200 đồng một lít và dầu hỏa là 200 đồng một lít.
Từ ngày 1 tháng 5, giá bán ga của một số hãng tăng 10.000 đồng một bình 12 kg. Đây là lần đầu tiên trong năm 2018 giá ga tăng mạnh. Cụ thể, giá ga của công ty ga Pacific Petro tăng 9.000 đồng một bình 12 kg. Giá bán lẻ tối đa đến người tiêu dùng là 334.000 đồng một bình. Giá ga của Petro Việt Nam tăng 10.000 đồng một bình 12 kg. Giá bán lẻ tối đa đến người tiêu dùng là 327.000 đồng một bình 12 kg. Giá ga của công ty dầu khí là 356.000 đồng một bình 12 kg và của Petrolimex là 334.000 đồng một bình 12 kg. Theo các công ty, nguyên nhân là do giá ga thế giới trong tháng 5 tăng 30 đô la Mỹ một tấn so với tháng 4.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, bữa ăn tập thể trong các trường mầm non có vai trò lớn trong chương trình nuôi và dạy trẻ. Do đó, việc đảm bảo an toàn thực phẩm rất quan trọng, được các cấp ngành, các nhà trường và các bậc phụ huynh đặc biệt quan tâm. Và để bữa ăn của trẻ được an toàn, vệ sinh, đủ chất dinh dưỡng, thì sự quan tâm phối hợp thường xuyên của phụ huynh và tổ bếp ăn của các nhà trường là rất cần thiết, ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Theo ghi nhận tại các trường mầm non hiện nay, trẻ được ăn 2 bữa trong ngày tại trường, nên nguồn thức ăn ở trường cung cấp hơn 50% nguồn dinh dưỡng cho trẻ phát triển và hoạt động. Do đó, hầu hết các nhà trường đều xây dựng khẩu phần ăn hàng ngày, hàng tuần, theo mùa, cân đối dinh dưỡng hợp lý cho từng bữa ăn, phù hợp với điều kiện kinh tế của phụ huynh và yêu cầu phát triển thể chất của trẻ. Bà Tống Thị Hồng Phúc, hiệu trưởng trường mầm non Túc Duyên cho biết, hiện mỗi ngày nhà trường đảm bảo khẩu phần ăn cho trên 540 trẻ với số tiền 15.000 đồng một trẻ một ngày, chưa bao gồm tiền chất đốt. Do đó, để công tác an toàn thực phẩm tại bếp ăn nhà trường được đảm bảo và mỗi khẩu phần ăn của bé đủ chất dinh dưỡng, thì nguồn cung cấp thực phẩm phải đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Đối với thực phẩm nấu chín, thường xuyên lưu mẫu thức ăn trong tủ lạnh 24 giờ. Trong quá trình sử dụng thực phẩm, nếu chất lượng thực phẩm không đảm bảo, thì có biện pháp xử lý kịp thời, không để tình trạng dùng thực phẩm kém chất lượng trước khi chế biến cho trẻ. Hiện nhà trường cũng đã đầu tư mua sắm trang thiết bị đồ dùng phục vụ cho học sinh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện theo đúng quy trình bếp ăn một chiều. Năm học 2017-2018, là năm đầu tiên nhà trường ký hợp đồng cung ứng thực phẩm rau củ quả với công ty cổ phần nông sản Thái Cương. Song việc ghi sổ sách, thực hiện quy trình chế biến và kiểm duyệt 3 bước, lưu mẫu thức ăn được các nhà trường thực hiện nghiêm túc, có sự kiểm soát chặt chẽ từ khâu nhập nguyên liệu đến chế biến.
Ngoài việc mà công ty người ta đảm bảo về chất lượng thực phẩm đối với các cơ quan chức năng, thì đối về phía nhà trường thì chúng tôi cũng có những cái kế hoạch kiểm tra giám sát thường xuyên. Ví dụ vào các buổi sáng khi mà nhập thực phẩm thì chúng tôi cũng yêu cầu một đồng chí hiệu phó phụ trách về vấn đề dinh dưỡng, một đồng chí tổ trưởng chuyên môn, một đồng chí là giáo viên và một đồng chí đại diện bếp là nhận các cái thực phẩm đấy. Nếu thực phẩm nào nhìn bằng cảm quan hoặc là chúng ta nhìn cảm thấy là chưa đảm bảo bằng mắt thường thì chúng tôi cũng sẽ có ý kiến để đổi, để trả lại đối với công ty. Nhưng thực ra là cho đến nay là đến tháng 5 rồi thì chúng tôi cũng chưa gặp phải cái trường hợp nào như thế. Thế và đặc biệt là nhà trường chúng tôi là cũng được sự quan tâm của các bậc phụ huynh đại diện cho các lớp. Thì thi thoảng các bậc phụ huynh buổi sáng đưa con đến là cũng xuống cùng để quan sát, giám sát cùng cái sự việc mà nhận thực phẩm. Thế và cũng được của các bậc phụ huynh cũng rất là đồng tình, ủng hộ.
Khác với nhiều trường mầm non nằm ở trung tâm thành phố, hiện nguồn thực phẩm cung ứng hàng ngày cho bếp ăn phục vụ trên 330 suất ăn của trường mầm non Huống Thượng được nhà trường ký cam kết hợp đồng mua bán với các hộ sản xuất kinh doanh ngay tại địa bàn. Bà Nguyễn Thị Kim Dung, hiệu trưởng nhà trường cho biết, do địa phương có nhiều đất nông nghiệp, các hộ tự nuôi trồng sản xuất rất nhiều, lại có khu nuôi trồng sản xuất rau thực phẩm an toàn ở xóm cậy, nên nhà trường rất tin tưởng. Về phía nhà trường, ngoài việc xây dựng chế độ ăn theo tháp đồ dinh dưỡng để đảm bảo cung cấp dinh dưỡng cân đối cho trẻ, thì ban giám hiệu nhà trường tiến hành kiểm tra hàng ngày, định kỳ, có kế hoạch từ trước hoặc đột xuất các hoạt động tại bếp ăn tập thể của trường. Từ các khâu mua thực phẩm, quy trình chế biến, bảo quản đến các đồ dùng phục vụ ăn uống của trẻ đều phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, nhà trường cũng tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã chỉ đạo đội trật tự xây dựng tiến hành giải tỏa các điểm bán quà vặt trước cổng trường và khuyến cáo các bậc phụ huynh không cho con ăn quà vặt để loại trừ các mối nguy hại trong trường hợp thức ăn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, việc cơ sở vật chất còn hạn chế và thiếu nhân viên dinh dưỡng cũng khiến nhà trường gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm hàng ngày.
hiện tại là đang còn có những khó khăn mà chưa có cái tháo gỡ. Cái thứ nhất là về cái số lượng nhân viên nuôi dưỡng và cái chế độ nhân viên nuôi dưỡng là chưa được đảm bảo theo quy định. Số lượng nhân viên nuôi dưỡng vào trường thì người ta không yên tâm công tác. Chính vì thế mà theo tiêu chuẩn ấy là có 7 nhân viên nuôi dưỡng mà hiện tại là chỉ tuyển được có 2 nhân viên nuôi dưỡng. Chính vì thế mà giáo viên lại phải tăng cường xuống để chế biến bữa ăn hàng ngày cho trẻ. Cái thứ hai nữa là quy trình bếp thì đã đảm bảo được một chiều, nhưng cái diện tích bếp thì theo cái điều lệ trường mầm non và đặc biệt là theo cái quy định về trường chuẩn quốc gia thì là nhà trường vẫn là chưa đảm bảo. Trong thời gian tới nếu mà để đảm bảo được về cái chế độ dinh dưỡng hàng ngày cho trẻ tại trường mầm non thì nhà trường rất là mong muốn một là tuyển đủ cái số lượng nhân viên nuôi dưỡng, cái thứ hai nữa đảm bảo được cái chế độ nhân viên nuôi dưỡng yên tâm công tác, và cái thứ ba nữa là tăng cường được về cái cơ sở vật chất trang thiết bị cho nhà trường để nhà trường thực hiện tốt được cái nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ.
Hiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có 57 trường thuộc bậc mầm non, 41 trường thuộc bậc tiểu học thực hiện ăn bán trú tại trường với số suất ăn trung bình là 16.000 đồng một ngày. Do đó, để đảm bảo an toàn thực phẩm, tránh ngộ độc thực phẩm, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho các đồng chí là hiệu trưởng và nhân viên dinh dưỡng, đồng thời phối kết hợp với các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác thanh kiểm tra và giám sát quy trình thực hiện an toàn thực phẩm tại các nhà trường. Đặc biệt trong năm học 2017-2018, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên về việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học, hầu hết các trường thuộc bậc học mầm non và tiểu học của thành phố đều ký kết hợp đồng cung ứng thực phẩm, rau củ quả với công ty thực phẩm an toàn Thái Cương. Trao đổi với ông Đỗ Văn Cương, giám đốc công ty được biết.
Hiện nay thì chúng tôi cung cấp trên thị trường bán lẻ của thành phố Thái Nguyên và cung cấp cho toàn bộ cái hệ thống trường mầm non trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Với cái trách nhiệm được giao, với cái tâm huyết thì chúng tôi đã làm việc cụ thể với các cái doanh nghiệp hợp tác xã sản xuất nông nghiệp an toàn trên địa bàn tỉnh để ký hợp đồng liên kết và bao tiêu sản phẩm. Với cái sự ủng hộ đó thì chúng tôi càng thấy cái trách nhiệm của mình là sẽ càng ngày càng nâng cao cái chất lượng.
Thưa quý vị và các bạn, mục đích của việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường mầm non là giúp trẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn, khơi dậy ở trẻ tính ham hiểu biết. Chính vì vậy, vấn đề đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú đã và đang được các trường mầm non trên địa bàn tỉnh quan tâm, chú trọng thực hiện, góp phần đảm bảo mục tiêu cho học sinh có sức khỏe tốt, phát triển đồng đều cả trí lực và thể lực. Song trên thực tế, do điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, cũng như việc khó tuyển nhân viên dinh dưỡng ở các nhà trường khiến việc chăm sóc trẻ cũng bị ảnh hưởng. Do đó, các cấp chính quyền, các ngành chức năng cần quan tâm tạo điều kiện hơn nữa để việc chăm sóc, giáo dục trẻ được toàn diện.
Chuyên mục Tài chính thị trường tuần này đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chuyên mục này tuần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 11 ngày 12 tháng 5 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%.
Nghe về, nghe về nắng nóng, thiếu gì thì thiếu, không thể thiếu quạt điều hòa Sun House. Vừa làm mát nhanh cho không gian mở, vừa giảm nhiệt nhanh tiết kiệm điện năng. Động cơ bằng đồng nguyên chất siêu bền, bảo hành 3 năm yên tâm sử dụng. Thêm nhiều tính năng, nghe là hợp ý, lọc sạch không khí, thông thoáng cửa nhà, khử khuẩn khử mùi, khử luôn cả muỗi, an toàn sức khỏe, trẻ khỏe vững vàng. Ôi, thích quá phải mua ngay thôi. Làm mát không khí quạt điều hòa Sun House. Máy làm mát không khí quạt điều hòa Sun House, siêu bền, siêu tiết kiệm điện. Thiếu gì thì thiếu, không thể thiếu quạt điều hòa Sun House. Hãy đến ngay các đại lý Sun House gần nhất trên toàn quốc để nhận được các khuyến mãi cực hấp dẫn khi mua quạt điều hòa Sun House.
Việt Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, cất tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất, chỉ 690 đồng một phút. Còn chần chừ gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.